là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay, Chủ nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin tức trong tỉnh, trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tại nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ thuộc cao điểm 468 ở thôn Nậm Ngạt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, các cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của Tổ quốc, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cùng ngày, tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia huyện Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ, trong đó có nhiều người con của quê hương Yên Bái, các cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cũng đã dâng hương tưởng niệm tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.
Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 11 vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Sau tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Văn Chấn tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt trên 115 tỷ đồng, vượt trên 54% so với cùng kỳ, sản lượng chè búp tươi đạt trên 20.000 tấn, trồng mới được trên 2.200 ha rừng các loại, trên 2.500 lao động được giải quyết việc làm. Các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và khung thời vụ, an ninh quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững. Trong 6 tháng qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục được đổi mới. Các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hướng thiết thực, tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11 tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri tại 11 xã thị trấn, tập hợp 32 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2018. Trong đó, tập trung vào công tác trồng rừng, trồng quế, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây cam, giải pháp để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo đối với các xã xây dựng thôn mới năm 2018. Kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm tại huyện Văn Chấn với diện tích trên 130 ha trong 3 năm, từ 2018 đến 2020.
Từ đầu năm đến nay, Hải quan Yên Bái đã thu ngân sách thông qua xuất nhập khẩu hàng hóa được 108 tỷ đồng, bằng 62% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao. Để đạt được kết quả này, Hải quan Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Hải quan Yên Bái cũng đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thực hiện kiểm tra sau thông quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời thực hiện kế hoạch tiếp xúc và hỗ trợ các doanh nghiệp có số thu thuế lớn. Đặc biệt 6 tháng đầu năm, nhờ có nhiều đổi mới trong hoạt động, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, mà Hải quan Yên Bái đã tiếp nhận mới 20 doanh nghiệp lần đầu đến làm thủ tục. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Hải quan Yên Bái phấn đấu thu vượt kế hoạch chỉ tiêu được giao là 220 tỷ đồng, tập trung giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp, tăng cường thanh tra kiểm tra, đổi mới thủ tục hành chính, giải quyết sớm nhất các thủ tục liên quan.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 1.500 hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong. Mặc dù tổ chức hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tồn đọng về chế độ chính sách cho hội viên, tuy nhiên tính đến thời điểm này vẫn còn trên 1.000 lượt người chưa được hưởng chế độ của nhà nước. Trong đó có 4 trường hợp là liệt sĩ, 14 thương binh và 25 người nhiễm chất độc da cam chưa được giải quyết chế độ. Các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế còn 486 hội viên, còn gần 460 cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết trợ cấp một lần. Đặc biệt có một số trường hợp hồ sơ tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết. Nguyên nhân của tình trạng này là do đa số cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh không còn hồ sơ giấy tờ gốc, do đó không có căn cứ để được hưởng chế độ theo thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Quốc phòng. Nhằm phát huy vai trò là nhân chứng lịch sử, thời gian tới Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, hướng dẫn hội viên lập hồ sơ theo quy định để được giải quyết chế độ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Từ đó động viên cựu thanh niên xung phong vươn lên ổn định đời sống.
Mặc dù đã ở tuổi 72, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Phương ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn phát triển kinh tế vườn ao chuồng. Đã nhiều năm nay, gia đình ông Phương là địa chỉ cung cấp cây tùng La Hán cho những người có thú chơi cây cảnh. Đối với ông, trồng cây cảnh không chỉ là nghề mang lại thu nhập
mà còn là thú vui tao nhã lúc tuổi già. Cùng với trồng cây cảnh, cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Phương còn nuôi cá và nuôi ong lấy mật. Ông Đỗ Hà Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Thịnh cho biết.
Đồng chí Phương là một trong những cựu chiến binh về sau khi là hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, khi về thì các ông chí rất là nhiệt tình tham gia vào cái công việc xã hội là ở địa phương, và đồng chí đã dám nghĩ, dám làm để khôi phục cái kinh tế vươn lên trong cái cuộc sống. Nên bản thân đồng chí không những là cái gương điển hình làm kinh tế, không phải là làm cho riêng bản thân, còn nghĩ đến đời con đời cháu sau này.
Sinh ra và lớn lên tại quê hương Ninh Bình, là con một trong gia đình, nhưng nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên Nguyễn Hoàng Phương đã viết tâm thư bằng máu tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu. Trở về sau chiến tranh với những mảnh đạn vẫn còn trong cơ thể, người thương binh hạng 4/4 lại đối diện chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Nhưng bằng nghị lực bản thân, năm 1988, sau khi được phục viên, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Hoàng Phương tạm biệt quê hương cùng gia đình lên lập nghiệp tại Yên Bái. Tại vùng đất mới, ông quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo, bệnh tật bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Phương, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Theo lời bác gọi đây là thương binh tàn nhưng không phế, cố gắng là phát triển kinh tế không cam chịu đói nghèo. Có nhiều người hỏi và tuổi ông như thế này sao ông không trồng chuối để ăn trong năm, nhưng mà ông lại trồng cái cây tùng La Hán dài hơi như vậy. Thì tôi trả lời là đảng mà bác có nói là đất là vàng thì trồng cây gì nuôi con gì ra kinh tế là được.
Cùng đồng đội trải qua 24 trận đánh, cựu chiến binh thương binh Nguyễn Hoàng Phương đã 2 lần được nhà nước trao tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và huân chương kháng chiến chống Mỹ, mặc dù sức khỏe hạn chế. Nhưng ông luôn khát khao được cống hiến xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Nhờ đức tính cương trực, lối sống giản dị, nghĩa tình, ông được nhân dân quý mến tín nhiệm, bầu giữ nhiều trọng trách quan trọng ở khu dân cư. Và ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Phạm Văn Phùng, Bí thư chi bộ khu dân cư Yên Ninh 11, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trên cương vị một đồng chí Bí thư chi bộ của khu dân cư Yên Ninh 11, thì qua đó là nhận xét là thế đồng chí Phương là một đồng chí cần cù lao động và làm ăn phát triển theo hộ gia đình và làm ăn chính đáng, và hơn nữa là sống với tình làng nghĩa xóm rất là tình cảm và cũng không có xích mích với nhân dân bao giờ, mà trên tinh thần xây dựng đoàn kết chặt chẽ, là một người lính từ chiến trường trở về đến khu dân cư.
Từ việc nhà, việc khu phố, việc đoàn hội đã mang lại cho người cựu chiến binh thương binh Nguyễn Hoàng Phương, phường Yên Thịnh thêm niềm vui khỏe của tuổi già. Ông là tấm gương sáng với tinh thần vượt lên hoàn cảnh và đã nhiều lần được chính quyền, đoàn thể các cấp biểu dương khen thưởng là một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng để cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2010 đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 2.800 lao động nông thôn thuộc các đối tượng là gia đình người có công với cách mạng, lao động dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi lại đất. Tỷ lệ người lao động sau khi học nghề có việc làm mới là hơn 87%, 80 người đã thành lập tổ hợp tác xã, doanh nghiệp, trên 1.000 người tự tạo việc làm và trên 350 người được tuyển dụng vào các doanh nghiệp. Sau 8 năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố Yên Bái đã có 7 mô hình thí điểm, 15 gương điển hình tiên tiến trong công tác học nghề và đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Từ nay đến năm 2020, thành phố Yên Bái đề ra mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề theo đề án 1956 cho trên 2.000 người, trong đó nghề nông nghiệp chiếm trên 50% và phi nông nghiệp trên 49%, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 4 tỷ đồng.
Nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông và duy trì các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên ứng trực để phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Cùng với phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền an toàn giao thông trong các dịp lễ Tết, trong hoạt động của tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện, lễ gia quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2018, ngày hội thanh niên và ngày hội an toàn giao thông. Các cơ sở đoàn đã duy trì 25 đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền về an toàn giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng chốt tại các điểm ngã tư, các nút giao thông, nhắc nhở giải tỏa các lều quán bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm hành lang đường phố để kinh doanh, thành lập 30 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2018 với trên 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện viên phối hợp với lực lượng chức năng tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn đến khu vực thi, đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho các thí sinh và người thân trong kỳ thi. Ngoài ra, duy trì hoạt động 142 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đò ngang an toàn. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức tuyên truyền về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Qua đó, cùng các cấp các ngành góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong 6 tháng năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí đề ra.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2017, huyện Trạm Tấu xảy ra trận lũ ống lịch sử, làm 15 người chết và mất tích. Thiệt hại về tài sản lên đến 248 tỷ đồng. Trải qua nhiều đau thương, hôm nay Trạm Tấu đã hồi sinh, cuộc sống của người dân vùng lũ đã ổn định. Với thông điệp thiên tai không thể chống nhưng có thể phòng, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn chương trình chuyên đề chủ động phòng ngừa thiên tai.
Bão qua đây gió lung lay, mai tranh siêu trôi giạt tiêu điều.
Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ ống lịch sử tháng 10 năm 2017, Trạm Tấu có 15 người chết và mất tích. Thiệt hại do thiên tai gây ra đối với huyện Trạm Tấu là hơn 248 tỷ đồng. 9 tháng đã trôi qua kể từ ngày cơn bão lịch sử xảy ra với đồng bào trong huyện. Nhưng những mất mát đau thương thì dường như vẫn chưa thể quên. Đối với người dân, đặc biệt là những người không may mất người, mất của trong trận lũ đó. Anh Lò Văn Phiến ở thôn Điều 2, xã Hát Liều nói.
Buổi sáng hôm nay thì cũng gần sáng rồi. Thấy mưa to quá thì cả nhà thì sợ quá thì chạy lên trên thôi. Vâng, thấy sạt về thì lần thứ nhất sạt về thì cũng đi một cột rồi, nhà ấy. Xong lần thứ hai về thì cả nhà thì nghiêng đi. Lần thứ ba thì đi hết, không còn cái gì nữa. Chỉ được mỗi hai con trâu. Lợn con ấy còn... những chăn, những đệm, các thứ để trong nhà thì chưa hết, không còn cái gì nữa.
Cơn lũ lịch sử sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017 đã cuốn trôi hai mẹ con chị Hoàng Thị Biên, thôn Hát 2, xã Hát Liều, cùng toàn bộ tài sản của gia đình. May mắn chị được người thân cứu sống, còn đứa con gái của chị đã mất trong cơn lũ hôm đó. Chị Hoàng Thị Biên cho biết.
Sáng ra, dậy 5 giờ sáng thì trời mưa. Em định vào nhà vế lấy con nhưng mà vào trong nhà thì không kịp nữa. Thì mình nghe một tiếng nước lũ. Vào nhà thì không thấy gì. Vì thế em cũng về quấn đi. Rồi còn là em không còn nhớ lúc quấn đi thì em nghĩ là mình sẽ chết. Lúc tỉnh lại thì hỏi ông thì không thấy con.
Năm 2017 là năm huyện Trạm Tấu chịu thiệt hại lớn về người và tài sản do thiên tai. Nói về những mất mát của người dân, đồng chí Giảng A Thảo, bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Đối với huyện Trạm Tấu, trong năm 2007, đặc biệt là có cơn mưa bão rất lớn và rất to, thì trong đó là có xảy ra về lũ ống, lũ quét, thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt là những người chết và mất tích. Chúng tôi phải nói khẳng định ở đây là từ trước tới nay chưa bao giờ có một trận mưa lớn như trận này. Từ lịch sử Trạm Tấu là trận này là trận lớn nhất. Thì đã làm cho huyện Trạm Tấu những đau thương, mất mát rất lớn về người và tài sản và của cải của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, nỗi đau đi qua, bước qua đau thương, Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, Trạm Tấu đã hồi sinh. Hôm nay người dân bằng sự kiên cường đã nỗ lực xây dựng đời sống mới. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung này qua bài viết sau. Hôm nay ở vùng lũ Trạm Tấu, cuộc sống mới đã hồi sinh. Những con đường bị thương sau lũ đã được hàn gắn trở lại. Đồng đất được khôi phục, nhà mới được dựng lên. Trải qua đau thương, người dân Trạm Tấu thêm kiên cường, quyết tâm khôi phục lại những gì đã mất, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc hơn. Chị Lò Thị Sơn ở thôn H2 xã Hát Liều, hôm nay tất bật ra đồng thu hoạch vụ lúa xuân đầu tiên sau cơn lũ lịch sử. Không giấu nổi niềm vui vì có vụ lúa bội thu. Chị Sơn chia sẻ, vụ này thắng lớn, có thể đảm bảo lương thực ổn định cho gia đình, tôi cảm thấy rất vui. Một phút trầm ngâm nhắc lại chuyện cũ, với chị Sơn vẫn như ngày hôm qua. Nghe tiếng nước xối xả, tiếng đá lăn ầm ầm quận theo dòng nước, tiếng hô hoán của mọi người đã phá tan màn đêm tĩnh lặng. Vợ chồng chị chỉ kịp ôm đứa con bỏ chạy. Nhưng trước cơn thịnh nộ của thiên tai, chị bất lực ôm con ngồi khóc khi gọi mãi không thấy chồng. Nỗi đau tưởng không thể vượt qua khi chỉ sau một đêm mất trắng tất cả. Nhưng được sự sẻ chia tương trợ của cả cộng đồng, mẹ con chị Sơn đã bước qua nỗi đau, có cuộc sống mới ổn định. Chị Sơn nói, trận lũ kinh hoàng ấy với tôi vẫn như mới đến hôm qua. Tôi đã mất chồng, mất toàn bộ nhà ở sau một đêm. Tôi tưởng mình không thể sống nổi. Nhưng được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, sự sẻ chia giúp đỡ của đồng bào trong bản, chúng tôi đã vượt qua nỗi đau này và hôm nay đã có cuộc sống ổn định hơn. Cũng giống như nhiều hộ dân khác ở thôn H2 xã Át Liều, vợ chồng anh Chớ A Lử và chị Giàng Thị Pờ La ở chòm dân canh Chi Khúa chỉ kịp bồng bế ba đứa con chạy ngược con dốc trong đêm tối khi lũ ập về. Sau trận lũ, vợ chồng anh chị hoàn toàn tay trắng. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm, vợ chồng anh Lử được hỗ trợ 60 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên, vợ chồng anh Lử đã quyết định xây ngôi nhà cấp 4. Ngôi nhà mới giờ đây được kiên cố hơn, chỗ ở an toàn hơn. Tiếng nô đùa con trẻ, tiếng cười ấm áp của chị Pờ La và anh Lử trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã giúp gia đình anh vượt qua những khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Nói về cuộc sống hiện tại của gia đình, anh Chớ A Lử cho biết.
Trước thì tôi ở trong căn dây khúa thì mưa lũ về thì nhà cửa cũng sợ hoàn toàn, chơi hoàn toàn rồi. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, có nhà hảo tâm cũng ưu tiên, cũng hỗ trợ cho tôi. Bây giờ tôi chuyển về cái nơi an toàn rồi, làm được nhà mới rồi. Tôi là cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước. Cuộc sống của tôi gia đình hiện tại là cũng ổn rồi.
Sau khi thiên tai xảy ra, huyện Trạm Tấu đã lãnh chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ, trực tiếp chỉ đạo các khu vực trọng điểm, hướng dẫn sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ cứu người, cứu của và khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ những gia đình gặp nạn về lương thực, thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu và chỗ ở tạm an toàn, thành lập ban tiếp nhận quỹ hỗ trợ, quản lý, phân bổ cũng như sử dụng các nguồn hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng chính sách. Đến nay, 100% hộ dân có nhà bị sập trôi thuộc diện di rời sau lũ của huyện Trạm Tấu đã hoàn thành nhà ở. Cơ bản, các diện tích cây lương thực bị ảnh hưởng được khôi phục lại, phục vụ sản xuất. 13 công trình cầu đường, 182 công trình thủy lợi và một số công trình dân dụng khác được khắc phục kịp thời. Vùng lũ đã được hồi sinh trở lại, những ngôi nhà mới được mọc lên san sát. Những ruộng lúa nương ngô ngút ngàn xanh tốt, cuộc sống của người dân vùng lũ đã ổn định. Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Ngay sau khi lũ quét, lũ ống xảy ra thì toàn bộ các cái chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho con người, cho các cái điều kiện phát triển kinh tế văn hóa thì được huyện triển khai một cách kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng. Ngoài việc mà lo cho người dân mất nhà, làm lại những ngôi nhà mới, đảm bảo kiên cố hơn, vững chắc hơn và đẹp hơn, thì huyện còn quan tâm tới việc mà phát triển kinh tế gia đình để đảm bảo cho cuộc sống đồng bào vùng lũ. Thì đến thời điểm này nhìn chung là đồng bào vùng lũ của huyện Trạm Tấu đã có một cái diện mạo mới và nhiều hộ gia đình thì cũng đã khôi phục được các cái diện tích lúa nước, lúa nương bị mất trắng và hiện nay thì huyện cũng đã tập trung cho cái công tác chuyển đổi nghề đối với lại những cái hộ gia đình mà còn một số ít cái diện tích không thể khai hoang phục hóa được. Và cho đến cái thời điểm này thì đồng bào vùng lũ hoàn toàn phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và cùng chung tay với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương các cấp, huyện cũng đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cả nước với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên là động lực để người dân vùng lũ vượt qua những đau thương mất mát, xây dựng bản làng, quê hương. Trạm Tấu hôm nay đang bước vào mùa thu hoạch vụ lúa xuân. Không khí lao động rất khẩn trương, rộn rã trên khắp các thôn bản, như để bù lại những mất mát cho người dân vùng lũ. Ông trời đã cho một vụ xuân mưa nắng thuận hòa để đồng bào vùng lũ có vụ lúa xuân thắng lợi, với năng suất sản lượng cao hơn năm trước, cho người dân một cuộc sống ấm no hơn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai cho bà con các xã, huyện Trạm Tấu đang ra sức trồng và bảo vệ rừng nhằm thiết thực phòng tránh và giảm đến mức thấp nhất tác động của thiên tai đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau.
Mặc cho đường trơn như đổ mỡ, nhưng ngay từ sáng sớm, nhà anh Tráng A Phàng đã có rất đông các hộ gia đình trong thôn Háng Thổ vai đeo bề đến nhận cây giống để trồng rừng với một tư thế khẩn trương. Anh Phàng cho biết, mùa mưa năm ngoái cả bản lao đao vì lo đất sạt vào nhà. Nhà nào nhà ấy được một phen hú vía khi thấy bà con bản Thái hát liều, chỉ sau một đêm có nhà mất trắng nhà cửa ruộng vườn. Đau xót hơn, có nhà còn mất cả người thân do lũ cuốn trôi. Sau thiên tai, được cán bộ tuyên truyền về giải pháp để phòng chống thiên tai là phải tích cực trồng và bảo vệ rừng, đã khiến người dân giác ngộ hơn trong công tác trồng và bảo vệ rừng. Theo anh, để vận động bà con trồng rừng đạt hiệu quả cao, thì việc tuyên truyền ý nghĩa của việc trồng rừng là việc hết sức cần thiết. Chính vì vậy mà anh đã tăng cường tuyên truyền về nội dung này. Anh Phàng nói.
Thế em hô bà con đi tròn thì phải tròn giòn cho cỏ cây thì mới không sạt lở đất, không mưa lũ, không bão lũ vào. Thì mới có nước uống, có cả cây cho bà con nó sử dụng, có nước, mưa to không phải sạt lở đất, có cây thì mới không khô nước, thì bà con mình được dùng.
Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc trồng và bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của mình, người dân đã tự giác chủ động trong thực hiện công tác trồng rừng phòng hộ, như trồng cây lúa, cây ngô của gia đình. Chị Hàng Thị Cha nói. Hôm nay nhà nước cấp cây giống để trồng rừng. Ở nhà vẫn còn nhiều việc lắm, nhưng mình tạm gác lại để đi trồng rừng cho kịp thời vụ. Nhà có bao nhiêu lao động, hôm nay đi trồng rừng hết. Còn đối với anh Giàng A Hàng, bí thư chi bộ thôn Háng Thổ, thì trận lũ lịch sử hồi tháng 10 năm ngoái vẫn để lại trong anh nỗi kinh hoàng. Dù không mất đi những người thân trong trận lũ này, nhưng những gì cơn lũ để lại cho đồng bào trong xã, Sào Hồ nói riêng và huyện Trạm Tấu nói chung luôn thôi thúc anh phải làm việc gì đó để giảm bớt đi phần nào sức tàn phá của thiên tai. Được cán bộ tuyên truyền vận động, anh biết trồng rừng là giải pháp thiết thực nhất để phòng chống thiên tai, anh nói.
Được Đảng, Nhà nước và Ban Quản lý rừng tạo điều kiện cho nhân dân trong thôn để trồng rừng, thì bà con hãy ủng hộ và trồng rừng để giữ cho đất và giữ cho nguồn nước mình được trong sạch và giữ cho đất không sạt lở đất để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Mình cũng huy động người dân cũng như mình phải làm công tác tuyên truyền. Mình trồng là không phải là trồng cho ai sử dụng, mà mình trồng chính bản thân mình sử dụng và quản lý đất nguồn tài nguyên cho chính bản thân của chính mình. Nên là mỗi là một con người thì mình phải có một cuộc sống và có đất và có rừng thì mình mới sinh sống được.
Năm 2018, xã Sào Hồ được giao chỉ tiêu trồng 80 hectare rừng phòng hộ. Đây cũng là xã có diện tích trồng rừng mới nhiều nhất của huyện Trạm Tấu trong năm 2018. Với 3 hạng mục công trình là trồng dưới tán rừng phòng hộ, trồng rừng thay thế và trồng rừng theo dự án GIT. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng theo kế hoạch, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã phối hợp với chính quyền xã, tổ chức họp thôn, tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng. Vào vụ trồng rừng như hiện nay, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ phụ trách địa bàn đã thường xuyên có mặt ở hiện trường để vận động, hướng dẫn bà con trồng rừng theo phương châm ba cùng. Về vấn đề này, anh Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Ngày đến mùa trồng rừng, chúng tôi thường xuyên nắm bắt địa bàn và hướng dẫn bà con phát băng quốc hố, tuyên truyền vận động bà con hiểu được ý nghĩa từ rừng. Từ đó bà con hiểu được và bà con rất là hăng hái, quan tâm đến rừng.
Theo kế hoạch năm 2018, huyện Trạm Tấu trồng 200 hecta rừng sơn tra dưới tán rừng phòng hộ, 50 hecta rừng thay thế và 30 hecta rừng theo dự án GIT. Các diện tích trên được trồng ở các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Túc Đán, Làng Nhì và Tà Si Láng. Trong đó nhiều nhất là xã Xà Hồ. Là cơ quan chuyên môn trực tiếp làm chủ đầu tư, cung ứng cây giống và hướng dẫn phổ biến kỹ thuật trồng rừng cho nhân dân, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã thành lập vườn ươm tại các xã có diện tích trồng rừng với tổng số gần 40.000 cây giống. Ngay khi vào vụ trồng rừng mới, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ các phòng chuyên môn bám sát hiện trường để vừa hướng dẫn, vừa kiểm tra tiến độ cũng như kỹ thuật trồng rừng. Có những nơi phải mất khoảng 4 giờ đồng hồ đi bộ, nhưng cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ không ngại khó ngại khổ, tất cả vì mục tiêu giữ được màu xanh cho vùng cao. Nhờ đó, nhận thức của đồng bào về trồng cây gây rừng đã được nâng lên. Tại xã Túc Đán, Làng Nhì, có những ngày huy động được trên 200 hộ dân ở các thôn tham gia trồng rừng. Nhờ sự quyết tâm đó mà đến nay, huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018. Cùng với công tác trồng rừng, thì công tác quản lý bảo vệ rừng cũng đang là vấn đề được huyện Trạm Tấu quan tâm hàng đầu, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Nếu như những năm trước, huyện Trạm Tấu vẫn có hàng chục hecta rừng bị thiệt hại do lửa rừng gây ra, thì niên vụ khô hanh 2017-2018, huyện Trạm Tấu chỉ để xảy ra một vụ cháy rừng nhỏ, làm thiệt hại không đáng kể đến vốn rừng trên địa bàn huyện. Để có được kết quả đó, huyện đã đề ra các giải pháp thiết thực để kiềm chế nguy cơ xảy ra cháy rừng. Về vấn đề này, đồng chí Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu cho biết.
Nhất là kiện toàn các cái ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra. Đối với lại ban chỉ đạo của xã thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái ban chỉ đạo và tổ chức cho bà con nhân dân học tập và ký cam kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt là những cái thời điểm, những cái ngày nắng nóng gió to ấy, thì thường xuyên là cảnh báo các cái thông tin đến xã, đến thôn bản và các cái chủ rừng. Đối với lại thôn bản thì chúng tôi đã trang bị các cái loa tay để trưởng thôn bản nên là tuyên truyền cho bà con nhân dân những ngày nắng nóng là nghiêm cấm là không được sử dụng lửa trong rừng.
Để giúp người dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu nhi, nâng cao kỹ năng ứng phó với thiên tai, huyện đoàn Trạm Tấu đã mở các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai, phòng ngừa thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Phó Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu nói.
Để giúp người dân trên địa bàn Trạm Tấu, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu nhi nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai, thường trực huyện đoàn đã mở các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai, phòng ngừa thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em. Sau tập huấn, thường trực huyện đoàn đã thành lập các đội tuyên truyền viên gồm 50 đồng chí là cán bộ đoàn, bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn và các tình nguyện viên trực tiếp đến 34 thôn bản tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân dẫn đến thiên tai, bão lũ, kỹ năng khi xảy ra thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt các bạn trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với cuộc sống và cộng đồng để người dân và các bạn trẻ nhận thức được thiên tai không thể chống nhưng có thể phòng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chúng ta không thể chống lại thiên tai, nhưng hoàn toàn có thể phòng và giảm bớt được thiệt hại do thiên tai. Tin tưởng rằng, với sự đồng tâm hiệp lực của các cấp các ngành và đồng bào các dân tộc trong huyện trong công tác trồng và bảo vệ rừng, Trạm Tấu sẽ giảm đến mức thấp nhất sự tác động của thiên tai, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho nhân dân trong mỗi mùa mưa bão.
Anh đến với rừng, đâu chỉ vì rừng mơ trong sương. Anh đến với rừng, bởi rừng xanh yêu thương.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.